Quý thầy, quý cô thấy con người bây giờ á, thông minh không? Con người bây giờ ai thông minh và ai không thông minh? Con người bây giờ mà thông minh á, là những con người có ý thức tự giác, có ý thức tự nguyện cao. Con người đó mới phát huy được cái khả năng thông minh của mình. Còn con người thiếu ý thức tự giác, thiếu ý thức tự nguyện thì cái thông minh càng ngày càng biến mất. Ở trụ sở nào mà các thầy các cô sống bằng ý thức tự giác cao, tự nguyện cao thì trụ sở đó là trụ sở văn minh. Ở nơi trụ sở nào mà các thầy các cô ý thức tự giác kém, tự nguyện kém thì đó là trụ sở tôi. Mình đi vào một thiền viện, đi vào một luật viện, đi vào một tu viện mà thấy trong thiền viện đó, trong luật viện đó, trong tu viện đó những nội quy, quy chế đơn giản, mình biết rằng những vị đang tu tập ở trong thiền viện này, ở trong tu viện này, ở trong luật viện này, ý thức tự giác, ý thức tự nguyện cao. Và mình đi tới một luật viện, một tu viện, một thiền viện, một học viện mà không thấy một cái nội quy, quy chế gì cả, nhưng mà nhìn vào mọi cảnh vật ở trong thiền viện, ở trong tu viện, ở trong luật viện, ở trong học viện, đâu nó ra đó tiềm thức, mà không thấy sự phân công phân nhiệm thầy A thầy B thầy C, cô A cô B cô C gì cả, mà nhìn thấy từ trên bàn Phật cho xuống tới nhà bếp, đâu ra đó ngăn nắp tiềm thức. Thì mình biết đây là một cái tu viện, một thiền viện, một cái luật viện, một cái học viện rất giá trị, rất trân quý. Và mình có phước, đại phước mới có mặt được trong cái thiền viện như vậy, mới có mặt trong cái luật viện như vậy, có mặt trong cái tu viện như vậy, có mặt trong cái học viện như vậy. Nhìn vào một tổ chức mà quá nhiều nội lệ, quá nhiều điều lệ thì mình biết đó là một tổ chức phức tạp, quá phức tạp. Nhưng mà nhìn vào những cái điều lệ, những cái nội lệ của một tổ chức thấy đơn giản thì mình biết đây là một tổ chức văn minh. Cho nên thời Phật, sau khi chuyển vận Pháp Luân từ Thánh Đế tại Vườn Nái cho năm anh em Kiều Trần Như, và khi Đức Phật chuyển vận Pháp Luân, năm anh em Kiều Trần Như mọi người thấy được Pháp trong điều kiện của mình, và Đức Phật nhìn họ thấy được Pháp rồi, Đức Phật mới gọi: "Này Kiều Trần Như, đến đây chỗ an toàn, chỗ cao thượng." Thì tức khắc Kiều Trần Như giới thệ tỳ kheo thành tựu, trở thành ra một vị tỳ kheo oai nghi định đạt như một trăm hạ, đã trải qua trăm hạ. Cho nên trong luật mới gọi là thiền lai tỳ kheo. Thầy trò gặp nhau đơn giản vậy thôi. Thế mà trọn đời theo nhau, đời đời theo nhau. Và từ đó cho tới 12 năm kể từ khi Đức Thế Tôn chúng ta thành đạo chuyển vững pháp luân, giới luật của các thầy tỳ kheo hành trì rất đơn giản. Thiện hộ ư khẩu ngôn, từ tình kỳ chỉ ý, thân mạc tác chứ ác, thử tam nghiệp đạo tình, năng đắc như thị hành, thì đại tiên nhân đạo. Khéo phòng hộ lời nói, giữ tâm ý thanh tịnh, thân không làm điều ác. Ba nghiệp đạo này thanh tịnh, ai có khả năng thực hành như thế là người đang đi trên con đường mà bậc đại tiên nhân đi. Đi trên con đường bậc đại tiên nhân đi, đó là trên con đường chư Phật đi. Cho nên chư Phật là đại tiên nhân. Đó. Giới luật càng đơn giản chừng nào thì sự thanh cao ở trong tổ chức ấy được khẳng định chừng đó. Đạo mà có gì phức tạp đâu. Nhưng mà qua năm thứ 13, người đi tu theo Phật không còn dễ thương như trước đó. Từ đó mà có giới luật của thanh văn, tùy phạm tùy chế, phải không? Cho nên phàm là Đức Phật chế điều này, chẳng cái điều này đừng để nó xảy ra, thì nó len lỏi nó xảy ra cái điều khác, cái chuyện khác. Rồi Đức Phật chẳng cái điều này, nó len lỏi nó xảy ra cái chuyện khác. Cứ như thế mà tăng lên những điều học giới. Cho nên học giới mà tăng lên là vì hữu lậu ở trong giới tu hành phát sinh quá nhiều. Còn nếu mình tu thiệt với nhau thì chẳng có chi để nói hết. Tu thiệt với nhau có chi đâu mà nói. Nhưng bởi vì chúng ta không chịu tu thật với nhau mà tu hình thức với nhau, chỉ chừng đó không là phiền toái rồi. Cho tu thiệt với nhau thì không có gì để mà nói nặng lời với nhau hết. Mình tu mong rằng ở đâu cũng gặp được thiền hữu trí thức, ở đâu cũng gặp được thầy hiền bạn tốt. Đời nào sinh ra cũng sanh phùng Trung Quốc, trượng ngộ minh sư, chánh tín xuất gia, đồng chơn nhập đạo. Ước nguyện của mình là vậy. Sinh phùng Trung Quốc đấy là thời Phật, thì làm sao mình sinh ra ở nơi nước Ma Kiệt Đà, ở nơi thành Vương Xã? Bởi vì Đức Phật lưu trú và hoằng pháp trong 16 đại quốc của xã hội thời Phật bấy giờ là ngài hoằng pháp ở Ma Kiệt Đà nhiều hơn. Cho nên chữ Trung Quốc đây không phải là Trung Hoa, mà Trung Quốc đây là nơi mà chánh pháp được tuyên dương, nơi mà tăng đoàn hòa hợp thanh tịnh, nơi mà các bậc thánh tăng chứng nghiệm được đạo lực từ bên trong của chính mình. Cho nên quý thầy quý cô thấy không, mình có tứ châu thiên hạ, nhưng mà các bậc thiện trí thức nói nếu sanh ở đâu thì sanh, chứ đừng sanh ở nơi Bắc Cô Lô Châu, phải không? Bởi vì Bắc Cô Lô Châu nó giàu thiệt, nó sáng thiệt, sống lâu thiệt, người đẹp thiệt, nhưng mà đó là tai nạn vì không biết Phật Pháp. Không biết Phật Pháp thì giàu rồi trở thành nghèo bao nhiêu hồi, đẹp trở thành xấu bao nhiêu hồi, cao trở thành thấp mấy chốc. Cho nên Bắc Cô Lô Châu là một đất nước giàu sang về mặt thế tục, nhưng mà nó nghèo nàn về mặt đạo lý, về mặt giải thoát, về mặt chánh pháp. Do đó mà mình tu hành mong rằng sinh ra ở đâu cũng được gặp chánh pháp, và chỉ có gặp chánh pháp, lắng nghe chánh pháp, học hỏi và ứng dụng chánh pháp vào trong đời sống thì chúng ta mới có đầy đủ phước đức, chuyển hóa cái phước báo hữu lậu trở thành vô lậu, chuyển hóa cái phước báo ở trong sinh tử trở thành ra cái phước báo của đời sống giải thoát đó. Và ngay cả sanh thiên thì trong kinh điển cũng như các bậc thầy của chúng ta khuyên chúng ta nên sanh ở chỗ nào, nên sanh ở đâu xuất, chứ đừng có sanh vào chỗ nào, đừng sanh vào nơi trường thọ thiên hay vô tượng thiên. Nếu sinh ở dục giới thì nên sinh vào nội viện đấu suốt nghe, chứ đừng có sinh ngoài viện đấu suốt. Và nếu sinh vào sắc giới thì nên sinh ở đâu? Sinh vào ngũ bức hoàng thiên, sinh vào ngũ bức hoàng thiên tức là tịnh cư thiên. Bởi vì tịnh cư thiên là tịnh độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta sinh về đó rồi tiếp tục tu tập đoạn trừ tất cả các cái lậu hoặc thuộc thường phần kiết sử, và ở nơi đó mà chứng A La Hán. Cho nên khi một bậc thánh giả tu tập mà chứng được A Na Hàm quả là vì đó sinh vào ở nơi tịnh cư thiên. Mà tịnh cư thiên muốn sinh vào đó là mình phải tu tập mà đạt tới tứ thiền. Mặc thiền định là mình phải tu tập đạt tới tứ thiền. Khi mà đạt tới tứ thiền mình luôn luôn sống ở trong cái gọi là niềm thanh tịnh và xả thanh tịnh, luôn luôn sống với cái trạng thái gọi là xả thanh tịnh và niềm thanh tịnh. Và ở nơi đó mình sống bốn phạm trú để phát triển cái tâm rộng lớn của chính mình. Đó là từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng. Mà trong cái từ ngữ chuyên môn của Phật giáo gọi là tứ đẳng. Khi mà tu tập đạt tới tứ thiền, tâm ở trong trạng thái gọi là xả thanh tịnh, niềm thanh tịnh, và sống với bốn phạm trú tức là tứ đẳng, bốn tâm bình đẳng, bốn chất liệu của cái tâm bình đẳng, đó là từ vô lượng, là bi vô lượng, là hỷ vô lượng, là xả vô lượng. Từ vô lượng là ôm ấp tất cả những cái khổ đế thuộc về sắc giới và vô sắc giới, ôm ấp cái khổ sinh tử thuộc về dục giới, ôm ấp cái khổ sinh tử thuộc về sắc giới, ôm ấp cái khổ sinh tử thuộc về vô sắc giới, mà nhấn mạnh là cái khổ sinh tử thuộc về sắc giới, vô sắc giới, ôm ấp, gom nó lại bằng cái lòng từ của mình. Và bi vô lượng là ôm ấp tất cả những cái hạt giống tập khởi sinh tử thuộc về sắc giới và vô sắc giới, ôm ấp nó lại và chuyển hóa trị liệu, cho nên gọi là bi vô lượng, làm cho những hạt giống đó nó sạch trơn, sạch một cách trống rỗng ở nơi tâm thức của hành giả, gọi là ôm ấp tập đệ thuộc về sắc giới và vô sắc giới. Hỷ vô lượng là cái niềm vui thù thắng, cái niềm vui không phải do ly dục mà sinh, do thiền định mà sinh, mà cái niềm vui này là do nếm được pháp giải thoát mà sinh ra, nếm được cái hương vị của pháp giải thoát mà sinh khởi. Và xả là do thực hành đạo thánh đế mà xả bỏ tất cả những loại phiền não ở trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Và hỷ này là nếm được cái hỷ lạc của diệu pháp, của diệt thánh đế. Và khi mà thấy bản thân mình như vậy rồi thì nghĩ đến thương chúng sinh, cho nên rải lòng từ đến với các loài noạn sanh, thai sanh, thập sanh, hóa sanh, vân vân. Rải lòng bi đến với các loài noạn sanh, thai sanh, thập sanh, hóa sanh. Rải lòng vui tùy hỷ đến với các loài noạn sanh, thai sanh, thập sanh, hóa sanh. Và rải lòng xả tới với các loài noạn sanh, thai sanh, thập sanh, hóa sanh với cái tâm bình đẳng, không phân biệt, không kỳ thị. Cho nên mình sinh vào được tịnh cư thiên thì ở nơi đó rất là an toàn để tiếp tục tu học. Bởi vì tịnh cư thiên thuộc về tứ thiền á, tam tai, thời kỳ tam tai nó không bẽn mặt tới được ở nơi cái thế giới của tứ thiền. Còn sơ thiền, tam nhị thiền, tam thiền, thời tam tai nó vẫn xảy ra. Chứ đừng có nói là người cõi Diêm Phù Đề này hay là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Hóa Châu, Bắc Cô Lô Châu, tất cả những cái đó đều là nằm ở trong tam tai hết. Cho đến là dục giới, chư thiên dục giới cũng chìm ở trong cái biển nước, chìm ở trong cái biển lửa, chìm ở trong cái biển gió. Khi mà cái phước đức nó hết, tai họa nó tới. Cho nên là ngũ tịnh cư thiên là cái tịnh độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo hóa. Cho nên các cái bậc mà tu tập chứng được A Nam hàm quả là không trở lại dục giới mà sinh vào ở nơi tứ thiền sắc giới của tịnh cư thiên. Mà ngụ tịnh cư thiên đó là gì? Vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiền hiện thiên, thiền kiến thiên, sắc cứu cánh thiên. Vô phiền thiên, chư thiên ở đó phiền não đối với dục giới, đối với sơ thiền, nhị thiền, tam thiền đã được nhiếp phục đó. Cho nên gọi là vô phiền thiên, vô nhiệt thiên. Chư thiên sống ở tịnh cư thiên không bị phiền não đốt cháy làm oi bức tâm thức, cho nên gọi là vô nhiệt thiên. Rồi thiền hiện thiên, chư thiên ở đó thấy cái xả thanh tịnh về niệm thanh tịnh hiện tiền. Rồi thiền kiến thiên, thấy cái xả niệm thanh tịnh với là chạm thanh tịnh, niệm thanh tịnh một cách rõ ràng, một cách thấu đáo, thấy một cách chính xác. Và sắc cứu cánh thiên, sắc cứu cánh thiên là cái chỗ tột cùng của cái cảnh giới thuộc về sắc. Thế giới vật chất, đó là thế giới vật chất đến cái chỗ cùng tột giữa cái biểu sắc và vô biểu sắc. Thì cứu cánh thiên là, hay là sắc cứu cánh, đó là cái cảnh giới tột cùng của sắc giới trước khi bước vào vô sắc giới, để mà sống với thế giới hư không rộng lớn, với tâm thức rộng lớn, không có giới hạn, mà sống với cái tâm thức mà không còn có cái sở hữu thuộc về không và thức, sống với thế giới mà vượt ra khỏi tưởng phi tưởng, không phải tưởng, không phải tưởng. Đó. Cái tiến trình đi của sự tu tập rõ ràng. Ai ở nơi cõi trời tịnh cư thiên có hai loài, cái là loài bẩm sinh, có nghĩa là họ có phước báo nhiều đời, cho nên họ sinh ra lớn lên ở nơi cõi trời này, và khi thân hoại mạng chung rồi họ tiếp tục sinh ra ở trong cái cõi trời này. Cho nên là chư thiên bẩm sinh, nghĩa là họ đã tu tập nhiều đời nhiều kiếp, họ hành tẩu được cái chỗ sinh như vậy. Và thứ hai là do tu tập thiền định mà sinh. Cho nên cái cõi người này mình tu tập thiền định thuần thục những hạt giống đó thì mình cũng sinh về nơi thế giới ấy. Trong kinh, trong luật, trong luận nói rất rõ. Cho nên tôi nghĩ rằng cái gia tài của Phật giáo quá lớn cho nhân loại, mà mình đam mê ngũ dục, ham ăn, ham uống, ham danh, ham lợi, ham khen sở chế, ham vinh sở nhục, nhưng mà không biết cái vinh đích thực là chỗ nào, mà cái nhục đích thực là chỗ nào, lầm lẫn những cái vinh và cái nhục. Ham khen mà không biết cái khen đích thực là chỗ nào, mà cái khen dối trá là chỗ nào, không nhận ra được, cho nên lao đao lần đần trong cõi sinh tử. Từ đó mà luống gạt nhau, lừa bịp nhau, oán đối trùng chức đời này qua kiếp khác. Và cộng vì vậy cho nên đại chúng thấy khi mà Đức Thế Tôn chúng ta thành đạo, ai đầu tiên thỉnh Đức Phật chuyển vận pháp luôn? Đó là Phạm Thiên Sambati. Phạm Thiên Sambati ở cõi trời nào? Thuộc về sắc giới. Theo các kinh luận cho chúng ta biết rằng Đại Phạm Thiên Vương là ở cõi trời thứ ba trong sơ thiền. Phạm chúng, Phạm phù, Đại Phạm, phải không? Phải không? Đấy. Cho nên Đại Phạm Thiên Sambati là chúa tể. Mà công điện của Phạm, Đại Phạm Thiên là ở cõi trời sơ thiền, tầng trời thứ ba, thuộc về sơ thiền sắc giới. Khi mà Đức Thế Tôn thành đạo, chính cái vị này nhận được cái luồng tư tưởng của Đức Thế Tôn là nên thuyết pháp hay không nên thuyết pháp, và nên thuyết pháp như thế nào khi mà thấy chúng sanh căn cơ trình độ quá thấp kém, mà pháp của Ngài chứng ngộ quá cao thượng, quá vi diệu, quá thuần khiết, quá thanh tịnh. Bây giờ đem pháp cao thượng thuần tịnh, cao khiết siêu lý luận đó mà nói với cái đám hí luận ham sắc, ham tiền, ham danh, ham lợi, sao nó tiếp thu nổi? Và khi ấy Ngài muốn niết bàn như các bậc độc giác. Nhưng mà kinh Pháp Hoa thì nói rằng khi đó thì Đức Thế Tôn nghĩ đến cái phương pháp hoằng pháp của chư Phật ba đời. Chư Phật ba đời khi chứng nghiệm đạo cũng suy nghĩ như vậy, nhưng các ngài thương chúng sinh và dùng pháp phương tiện, cho nên mới nói tam thừa. Và nhìn vào nơi tâm của chúng sinh mà nói pháp tam thừa. Nhưng mà trong văn hệ A Hàm Nikaya cũng như Phương Đẳng đều ghi lại là chư thiên Sambati đến thỉnh Đức Thế Tôn chuyển vận pháp luôn. Và chư thiên Phạm Thiên Sambati đến chuyển vận pháp luôn là bởi vì cái mức độ giải thoát, cái mức độ an lạc, cái mức độ đạo hành của vị chúa trời sắc giới này chỉ ngang đó thôi. Rất có lòng từ với chúng sinh, rất có cái lòng nhân đức với mọi người, nhưng mà thương ngang đó thôi, lòng từ ngang đó thôi, nhân đức ngang đó thôi, không thể cao hơn được nữa. Cho nên thấy Đức Thế Tôn một bậc tu tập vượt ra khỏi sinh tử trong ba cõi, vĩ đại quá, lợi ích lớn quá, cho nên vì đó mới đến xin Đức Thế Tôn chuyển vận pháp luân. Và chuyển vận pháp luân là vì lợi ích cho thế giới người và trời. Cho nên khi Đức Thế Tôn chúng ta thành đạo, sau đó là Chúa Trời Phạm Thiên thuộc về sắc giới, ở nước cõi sơ thiền, tầng trời đại phạm, đã vận dụng năng lực thần thông đến để mà đảnh lễ Đức Phật và xin Phật chuyển vận pháp luân. Cái bài mà Phạm Thiên đến thỉnh Phật chuyển pháp luân rất là hay, hay lắm. Nhưng mà sáng mai rồi học, hết giờ rồi. Nhưng mà phải nhớ một điều là mình cũng phải biết ơn Đức Phật là đương nhiên rồi, nhưng mà phải biết ơn Chúa Trời Phạm Thiên nha. Đó. Nhờ có Chúa Trời Phạm Thiên thịnh Phật chuyển pháp luân, cho nên bây giờ mình mới có pháp luân để mà học. Mình mới có cái chuyện tình thầy trò. Chứ còn nhiều này, giữa này nhiều người tu lắm, họ tu giỏi lắm, nhưng mà họ giải quyết vấn đề cho chính của họ thôi. Còn Đức Phật chúng ta không phải giải quyết vấn đề sinh tử cho chính mình, mà còn giúp chúng sanh giải quyết vấn đề sinh tử. Nó khác nhau chỗ này. Mà cái duyên khởi là từ nơi Phạm Thiên cầu thịnh. Mà Phạm Thiên là vì như tôi nói, lòng từ cũng lớn lắm, lòng bi cũng lớn lắm, lòng hỷ cũng lớn, lòng xả cũng lớn. Mà điều đó dễ hiểu, người càng lớn thì lòng từ càng lớn, lòng bi càng lớn, lòng hỷ càng lớn, lòng xả càng lớn. Cái nhân cách của con người càng lớn thì cái lòng từ của vị đó lớn lắm, lòng bi lớn lắm, lòng hỷ lớn lắm, lòng xả lớn lắm. Cho nên quý thầy quý cô thấy mình gần gũi các bậc hòa thượng, các ni trưởng, các sư bà, thấy các ngài mình hiền không? Còn mình mà ở điều với nhau mà trái ý cái là mình bịch liền, phải không? Mà mới làm thầy mà thấy ông thầy khác mà hơi lôi thôi là ông thầy này ưa đem ra xử liền, phải không? Nhưng mà đến thưa thượng tòa nói từ từ để đó. Nhưng mà lên thưa hòa thượng là ông cười thôi, rồi từ từ ông tìm cách thôi, chứ không có nôn na như là mấy thầy tân tỳ kheo, hay là mấy chú sa di, hay là mấy chú tiểu mới vô ở điều. Đó. Cho nên càng tu lớn lên bao nhiêu, cái lòng từ nó lớn lắm, lòng bi lớn lắm, lòng hỷ lớn lắm, lòng xả lớn lắm. Từ bi hỷ xả nhưng mà rất trong sáng. Tìm cho ra nguyên nhân, tìm cho ra cái tác duyên, rồi mới tìm cách khắc phục hậu quả. Khi mình đã có phương pháp chắc ăn, đó là cách hành xử của các bậc đại hòa thượng, các bậc thượng tọa. Còn mình trẻ quá, đôi khi cái chi mình cũng nôn na, ưa làm là làm cho được, làm liền. Thì đó là những cái ưu điểm của người trẻ, mà cộng là nhược điểm của người trẻ, phải không đại chúng? Cho nên các thầy các cô tu càng ngày càng đầm đẻ ra, càng dễ thương ra, cái lòng từ mình càng lớn ra. Cái điều đó năm trước mình cũng chấp nhận được, nhưng năm này mình chấp nhận được, thì chứng tỏ rằng lòng từ của mình bắt đầu phát sinh. Thôi nghĩ nghe, đại chúng nghĩ.